Thưa các bạn anh chị thân mến, xin chào các bạn đang lắng nghe đài Radio Khai Tâm Cộng Đoàn và các anh em trong hội thi biên hoàng sự. Thì thưa các bạn anh chị đó, trong một quan hệ giữa người với người thì có lẽ là khi em mình sớm chỉ là tạo cái gút thắt, tức là tạo ra những cái phiền não mà không dễ dàng gì mình giải trừ được, hoặc là tạo ra những cái tình thế giữa người với người đó mà khó xử vô cùng, hoặc là mình tạo ra cái hoàn cảnh mà mình chính mình bị kẹt vào trong cái ngõ cụt và mình không thể nào mà giải trừ được, và mình ở trong cái ngõ cụt đó không những một năm hai năm mà nhiều khi rất nhiều năm. Cho nên cái gút thắt đó, gọi là cái gút thắt tâm tình này, là một trong những cái mà dễ sợ nhất giữa quan hệ người với người. Thì thứ bạc, trong khi mình sống là mình không thể nào sống mình được, không thể nào là mình mà không tôi đóng cửa sống mình, tôi ở trên núi ở mình được, hay là mình nói rằng tôi hoàn toàn thanh tịnh, tôi không tiếp xúc với ai cả, không được đâu bạn. Có nhiều bạn nói là thế thầy, con lên trên Cực Lạc, con lên trên Nhật Bản rồi thì con đâu còn nói chuyện với ai nữa, con hoàn toàn thanh tịnh. Nhưng mà cái đó sau khi bạn đã thanh rồi, nhưng mà đã thanh rồi, nhưng mà cái bạn hiểu mà thanh rồi đó mà mình ở trong một cái chỗ đó mà không có quan hệ với ai cả thì làm sao mình giúp người ta. Thế nên cái đạo Bồ Tát là thường thường nói rằng là mình phải giúp người, mà giúp người thì mình phải biến cái gút đó thành cái thiện duyên. Cho nên mình nói là mình giải cái gút thắt mà kết cái thiện duyên. Đó là cái quan niệm của đạo Bồ Tát là nó như vậy đó các bạn. Thì bây giờ đó, thì thầy đứng lên quan niệm Kinh Hoa Nghiêm đó để mà giải thích là làm sao đó mà mình có thể giải gút thắt và mình kết thêm cái thiện duyên nữa. Nhưng mà trong cái trường hợp nào, trong cái khía cạnh ngày hôm nay đó, mình xin nói là mình ôn lại một chút xíu đó, trong những trường hợp nào đó thì mình có thể là mình tạo gút thắt, có những cái chuyện gì mình nên tránh. Thì thưa bạn, thật ra thì có bốn cái chuyện chính, nhưng mà nó expand ra sáu cái chuyện. Thứ nhất đó, là mình không nên làm cho người nào mất mặt cả. Cái chuyện mất mặt là chuyện không nên làm, thì dụ như trong cái công cộng mà mình nói chuyện phê bình người ta và xấu người ta thì tự nhiên là mình tạo gút thắt người ta. Nhiều khi các bạn biểu trên chuyện diễn đàn, trên blog này nọ, nhiều khi mình vô ý mình viết tên người này, mình chửi mắng người kia đó, thì thật sự đó mình cũng tạo cái gút thắt cho người ta, làm cho người mà bị phê bình, bị phê phán thì họ giận mình lắm. Và cái giận đó là có thể không phải kéo dài từ một năm hai năm mà nhiều năm, năm mười năm, mà có thể nhiều đời nhiều kiếp. Thế nên cái lời nói không mất tiền mua, nhưng mà cái chữ viết đó cũng không mất tiền mua bây giờ. Và mình có thể là cái lời nói nhiều khi nói một lần thôi, nhưng cái chữ viết đó là dính ở trên internet đó, ở đó là nhiều khi là cả tắm năm sau của con nữa. Và mình phải cẩn thận, vì khi mình phê bình người này phê bình người nọ là mình tự ý mình tạo gút thắt cho người ta. Thì trước sau gì đó, cái gút thắt đó, cái chuyện như mà mình cho người ta đó, mình tặng người ta thì người ta không lấy thì mình sẽ nhận thôi. Thành ra là mình cẩn thận cái chuyện nhân quả. Đức Phật nói hay là mình đem đồ ăn tới cho người ta mà người ta không nhận đó, thì mình đem để lại thôi. Mình ngửa mặt lên trời mà mình chửi mắng đó, thì là được miệng mà rớt lại thôi, được sự mặt mình. Cho nên đó, cái chuyện lắm mất mặt cũng dễ sợ vô cùng, vì nó rất dễ làm. Và chuyện lắm mất mặt này nó có xảy ra thường xuyên vô cùng. Nhiều khi mình vô ý mình nói một câu thôi mà cái người nghe đó, họ cảm thấy là bị run rẩy, họ cảm thấy là mình làm cho họ không có giá trị. Và cái mất mặt đó nhất trong công cộng là dễ sợ nhất. Thì thưa các bạn, đó là những cái đó mình không nên làm. Thì mình nói ra như vậy đó, sự mình làm mất mặt người ta, và không những là mình làm cho người ta đau khổ, mà nhiều khi là mình là kết một cái oán đó, không biết chừng nào đó mình có thể gạt được, mà các bạn thấy toàn những người xung quanh mình. Cái thứ hai đó là mình nói cái chuyện là mất lòng. Trong cái mất mặt này là chỉ là hai cái chuyện mất lòng. Mất lòng có nghĩa là cái lời nói của mình đó, không được mười cái ý người ta. Và người ta cảm thấy là mất lòng. Thì mất mặt với mất lòng mà khác một chút. Cái mất mặt là làm cho người ta mặt lập tức là đỏ mặt liền với trước công chúng, người xung quanh. Còn mất lòng đó, có nghĩa là người ta có những cái sự mong muốn trong bụng của họ mà mình nói ra đó, thì là không nên nói mà mình nói. Cho nên họ sẽ cảm thấy là mất lòng, họ cảm thấy không vui. Nhưng mà không vui rằng chưa định nội là bị mất mặt. Khi không vui thôi. Thì dụ như là người ta tới người ta xin mình 100 đồng, nhưng mà mình cho rồi 7 đồng thôi. Rồi mình nói một câu, mình nói ồ anh giàu mà anh đâu có cần tiền gì đó, anh phải đặt hoại tôi làm chi. Thì nhiều khi đó nó làm mất mặt, nhưng mà nó làm mất lòng cái người đó nghe, họ cảm thấy là khó chịu, họ đang cần tiền mà, dù như vậy đó. Thế nên nhiều khi mất lòng, hoặc là nhiều khi đó, mình mời tất cả mọi người tới ăn nhiều tiệc nhưng mình không mời cái người bạn của mình, thì họ sẽ cảm thấy mất lòng. Họ bị mất mặt nhưng họ cảm thấy mất lòng. Và trong một cái mất mặt này là chỉ là mất lòng, còn cái một cái mất cái tiếng tâm của người ta. Thì mất cái tiếng tâm người ta, nhiều khi là mình nói những cái câu, hay là mình viết những cái bài viết, hay là mình nói cho một người này biết, nhưng mà không nói thẳng với họ, mình nói xiên, nói nghiêng, nói xèo, nói làm sao đó mà cái lời nói thế nào tới lỗ tai người kia. Nhưng mà cái chuyện quan trọng là họ cảm thấy cái thánh danh của họ, họ cảm thấy là cái sự khoe ổ vì cái thánh danh của họ. Thành ra cái mất tiếng tâm này là cũng nặng hơn là mất mặt. Vì cái mất mặt là những người bình thường như chúng ta thì ta mất mặt với những người mà thành danh, những người mà có danh có tiếng, mà mình nói những cái lời làm cho họ cảm thấy là biếu xấu, thì mất tiếng tâm của họ, thì họ tức ghê gớm lắm các bạn. Cho nên là những cái chuyện đó, chuyện mà mình sống trong đời đó, nhiều khi đó là mình không muốn nói ra. Cho nên khi mà các bạn quy y pháp đó, nó có câu như này, quy y pháp là quy y cái sự thanh tịnh vô nhiễm, nhưng mà đồng thời đó cái pháp có nghĩa là cái chân lý. Cho nên khi mình quy y pháp đó thì mình be truthful nhưng mà don't be hurtful. là mình mới nói cái sự thật chân lý. Nhưng mà mình không muốn nói trật lúc trật thôi, để cho người nghe là họ sẽ cảm thấy mất mặt, mất lòng hoặc là mất tiếng tăm, muốn cân nói vậy. Và mình nhất định là cái ý của mình không muốn put down người ta, là muốn chê bai, mình muốn cho người ta sụp đổ. Chứ nhiều khi cứ bạc phải đấy, nhiều khi đấy, mình nghĩ là ô mình nói thật thôi mà, mình nói thiệt đâu còn nói sai đâu. Nhưng mà cái sự nói thật của mình nhiều khi không đúng lúc, không đúng thời, không đúng nơi, không đúng chỗ. Cái đó là cái chuyện mà thưa các bạn, khi mà thầy nói như vậy là thầy là hoàn toàn không có, không có. Cái chuyện là cuộc sống của mình ấy, nhiều khi là mình biết mình nhắc nhở nhau để cho mình cảnh. Bởi vì nhiều khi mình không hề nghĩ rằng cái lời nói là nó slippery, nó máu đó. Và mình cứ tưởng là mình ok, nhưng mà đến lúc mà mình nói đặt thì mình biết cái đó là tai hại. Cho nên đó là cái điều cẩn thận ghê gớm. Nên tu định lực ấy, tu mình gọi là tu thiền định ấy, chính là tu cái lưỡi, làm sao mình giữ cái lưỡi được thanh tịnh vô cùng. Một vị thiền sư hồi xưa nói như vậy. Thì thưa các bạn, đầu tiên là làm mất mặt. Cái thứ hai đấy, có thể là mình nên cẩn thận là mất tiền. Mất tiền là cái gì? Khi mình làm mất tiền, người ta thì mình tạo rối ren cũng cực kỳ cao lắm. Người ta nhờ mình giữ tiền ấy, mà mình giữ không được. Hay là người ta cho mình mượn hay là mình không trả. Thế bây giờ cái chuyện là có cái người đó, họ cho một người bạn mượn 10 ngàn. Khi cho mượn 10 ngàn đó, thì không muốn nói nắng rõ ràng đó. Nói, ô, tôi cho mượn 10 ngàn nha. Thì hai người bạn bè thân nhau, thì đâu có ai nghĩ là cái chuyện gì xa xôi đó. Thì cái người bạn A đó, cho người bạn B mượn 10 ngàn, là nghĩ rằng tôi cho mượn 10 ngàn bây giờ này, hôm nào đó, trả cho tôi 10 ngàn nhé. Nhưng mà đến khi mà lúc trả đó, thì anh B này, anh chơi cái trò đặc biệt cuối cùng, mà anh không trả 10 ngàn, mà anh trả một lần 500, lần ngàn, lần 700, lần 2 ngàn, rồi lần 300, 500, rồi trả nhé, như vậy đó. Thì người bạn A rất là tức tối, tại vì thoại là tôi cho mượn 10 ngàn, mà tại sao bây giờ anh trả cái kiểu này? Nhưng người bạn B này, nhưng mà lúc tôi mượn, anh đâu còn nói là tôi phải trả liền lần đó, vì tôi trả góp. Nhưng mà cái trả góp đối với người bạn B đó, thì ok, nhưng người bạn A đó, không được. Bởi vì là tôi cần 10 ngàn lại mà, tôi cho mượn 10 ngàn, cần 10 ngàn lại mà. Thành ra đó, cái đó là cũng là mất tiền ở trong một cái dạng là mình thấy rất dễ. Cho nên là cái giáo ước khi tiền bạc, cái giáo ước cho rõ ràng. Và mượn như thế nào thì trả như thế nào đó phải rõ ràng. Và trả lúc nào, và trả bao nhiêu, tiền lời như thế nào. Thường thường những chuyện đó, đó bây giờ đó, mình càng sống trong đời thì mình càng thông minh và mình càng có những cái phương thức để mà make sure là mình có một cái trung tâm hay là một cái tổ chức trung gian hay gì đó để mà make sure số tiền đó nó trả lại đúng đắn. Nhưng mà thưa bạn, trong cái đời đó, nhiều khi đó, không phải là cái mất tiền này đấy, là cái chữ tài trong nhà Phật là chữ tài này, không phải là tiền bạc mà thôi. Nhiều khi là nó rất là dạng gì, nhiều khi là mình đi mượn sách thì mình cũng trả, hoặc là mình mượn cái đồ vật gì đó đấy, mình nồi niễu son chảo gì đó, mà mình bây giờ mình trả đấy, mình quên luôn. Cái người đó mà cho mượn, nhiều khi họ tức mà họ cũng dễ nói như mình, tại vì họ nghĩ rằng cái đó giá trị đó không bao nhiêu cả. Nhưng mà giá trị không bao nhiêu, nhưng mà đối với họ là cả một cái núi sân, tức là một cái sự khó chịu khi mà đòi lại. Thì thưa các bạn, là có người mình nói là có những cái giáo kèo là mình phải có, mình không có cái giáo kèo, mình không biết được, mình không anticipate, mình không đoán trước được cái kết quả mà mình làm á. Thì thường thường đó, mình sinh ra không biết bao nhiêu là cái mình gọi là cái vụ thắt trong lòng đó. Thì xin các bạn nhớ để mà cẩn thận, vì là mình không cái chuyện mà mượn là chuyện bình thường mà cùng. Người này mượn người kia họ hàng, mượn người trong họ hàng, người bạn như khi mượn cái xe mượn cái này nọ là mình không nên. Tại vì những cái đó mà mình làm cái mất cái xe thì phiền lắm, hoặc là cái xe là bị tay bị hư là phiền phức lắm. Và thứ ba là các bạn biết không, là nhiều khi những cái chuyện mình mượn người trong nhà và mình mượn tiền anh em mình mượn tiền nhau đó, rồi mình trả tệ hoặc là mình không trả đó, hoặc là mình nghĩ thôi không cao gì là cũng xong. Thầy nhớ trong chùa đó, hồi xưa nó có một cái chuyện xảy ra là khi mà cái người mà tài giả họ đi mua đồ đó bạn, thì họ chỉ còn cái đồ đó không nhiêu cả, đi mua giùm cho chùa đó cho 5-7 đồng thôi, thì họ oh happy đó. Thì kiểu vị tăng là kiểu ok, nó được không cao gì nữa, nhưng mà anh cũng dường cao gì. Nhưng mà rồi quen, nhiều khi sau rồi nhờ mua cái đồ 20-30 rồi cũng cảm ơn mà không trả tiền đó. Rồi sau rồi tự nhiên mà mình mua một món đồ vậy đó, mình hoàn toàn không cảm ơn nữa. Thì cái người cư sĩ đó thì họ thấy cái nếp cái pattern nó nhiều lần như vậy, thì họ tức, họ giận, họ thắt buộc với cái chùa, họ không mua tới, họ nói cái chùa gì mà lợi dụng tôi này, là cái bắt tôi mua đồ rồi không trả tiền vân vân. Thì thứ bạc những cái chuyện đó xảy ra nhiều khi là mình vô ý, nhưng mà nó vẫn tiếp tục ở trong cái cuộc sống con người của mình mà mình không hề để ý tới. Đó là cái điểm mù. Và khi mà tạo ra điểm mù như vậy thì mình lại tạo buộc cho người ta, và tạo buộc cho người ta mình nhiều khi người ta không bao giờ nói với mình, biết người ta không có tiền nói ra cho mình, người ta nghĩ rằng nói ra thì là mình sẽ mất lòng, cho nên người ta không nói. Mà khi người ta không nói thì cái hiện tượng đó, là mình tiếp tục đó, là mình làm bậy. Cái đó là cái khổ nhất, mà càng làm bậy thì cái vụ thắt nó càng lớn. Cái đó là những cái mà nhiều khi đó, mình không để ý chút đó, là mình nguy hiểm lắm. Thì đầu tiên là mất mặt rồi, trong những mất mặt là có cái mất lòng, mất tiếng tăm. Thứ nhì là mình làm gọi là mình mất là mất tiền, mất tài sản người ta. Cái chuyện mất tài sản này thì chắc là các bạn có lẽ cũng rõ ràng vô cùng. Thứ ba đó là mình gọi là mất mạng. Trường hợp này là một trường hợp mà cũng dễ sợ vô cùng, tại vì mình không nghĩ ra. Ví dụ như là mình đi săn bắn, mình đi câu cá, hay là mình đi giết cá, hay là mình đi bắt cá. Và nhiều khi đấy là mình trực tiếp, hoặc nhiều khi mình gián tiếp mình mua thịt ăn ngày nọ thôi. Thì thưa bác, là trong gần đây thầy có nghe từ câu chuyện cũng khá rung động, là có cái anh đó anh giết được bao nhiêu ngàn con cá nữa, là cứ đi câu thường xuyên thôi, và đi bắt có cái tàu để mà ra mà bắt cá này nọ thôi, để mà về ăn chơi. Thì cái chuyện đó cũng xảy ra cũng thời gian đến lúc mà anh cưới vợ và anh đẻ đứa con ra. Thì đứa con là mới nhỏ thôi, 1 tuổi 2 tuổi gì đó, đó. Thì nó là cái bạc biển, anh thương đứa con của con, hai vợ chồng thương của con đứa con đó, con hơn thương hơn con thương hơn trứng nước nữa. Nhưng không ngờ đó, một bữa đó thì là cái đứa nhỏ đứa con của mình đó, nó lại rớt vào trong bồn và nó ngập nước làm cho nó bể đầu, chấn thương não vân vân. Thì khi mà anh bồng đứa con lên thì anh mới nhớ lại và liên hệ lại với cái chuyện của hồi xưa mình làm. Và cái đó làm cho anh cũng đau lòng, người vợ càng đau lòng hơn nữa. Thì thưa bác, cái chuyện là xảy ra giống như chuyện là mình nói rằng đó, là bởi vì bây giờ đó là mình đã giết cá nhiều quá, thì bây giờ nó đoài mạng. Nó khi đoài mạng rồi thì nó có thể là nó làm cho mình đau khổ vô cùng. Là cái người thân yêu của mình nhiều khi là chịu cái khổ đó. Thì các bạn nói, nếu mà tôi làm khổ thì tôi chịu khổ. Nhưng mà các bạn đó, nhiều khi đó, cái đứa bé hay là cái con cái của mình đi vào đó, nó thật sự làm cho mình khổ. Cho nên là các bạn biết không, cái nhân quả mà cái chuyện mà ăn mặn hay là cái chuyện mà mình sát sanh này nó cũng nguy hiểm vô cùng. Và nó tạo ra một cái gút thắt này rất là khó. Và gút thắt nhiều khi những cái người mà người ấm hay là những người mà mình đã giết chết hay là những chúng sinh với mọi người con vật mà, thì nó cứ theo đuổi mình và nó làm cho mình đau khổ vô cùng, nó làm cho mình không dễ dàng mà sống trong cái thời đại mà mình gọi là giàu có, nó làm cho mình nghĩ là khổ vô cùng. Cho nên cái chuyện mà giảm thiểu sát sanh là chính là đứng đầu, vì Đức Phật biết cái đó là cái gục thắt mình lớn nhất của người mình. Các bạn có tưởng tượng là một người nào đó mà làm cho mình đau khổ, mình cũng muốn trả thù, nhưng một người nào mà lấy cái mạng mình làm sao mình cũng trả thù được. Cho nên nếu mà mình không tu thì cái chuyện thu hằng là tiếp tục của đời này, của đời kia, một cái chỗ này tới cái chỗ khác mà theo được hoài. Và nhiều khi đó, cái đời mẫu nó không cần phải chờ mình chết rồi kiếp sau, ngay trong đời này cái đời mẫu nó sẽ tìm lại. Cho nên cái đó mình cần dễ sợ bị cái gút thắt mà khó gỡ, nhất là trên cái chuyện mà là mình ăn thịt chúng sanh. Cho nên hồi xưa người ta có cái bài thơ nói rằng mình muốn biết đó, cái sự đau khổ, cái gút thắt của chúng sanh bao nhiêu đó. Thì mình chỉ nhìn vào cái nồi chảo tố thịt, cái tố căng mà mình ăn thôi, là mình sẽ hiểu được đó, là cái mối hận thù nó đã sâu cỡ nào. Bởi vì đấy, cái chuyện mà hận thù nó nằm trong cái bữa ăn của mình đó bạn, nó không nằm xa xôi đó. Khi mình không biết nhân quả, mình ăn mình thích cái chuyện ngon lành đó, thì thế nào là mình cũng rơi vào trong cái sự đau khổ đó. Cho nên thưa các bạn đó, đó là một trong những cái mà dễ sợ nhất đó, là cái gút thắt với cái mạng, tâm mạng. Cho nên mình giảm thiểu, không nên đi săn bắn, không nên đi bắt những thú vật này nó. Đồng thời là mình cũng nên giảm thiểu chuyện mà ăn thịt, ăn mặn, và mình nên biết ăn cá, ăn những cái thứ động vật hay là những con vật mà nó có cái tự do sẵn rồi, mà bây giờ mình tước đoạt cái tự do của nó thì làm sao mà nó không được dần được, thì mình nên buông ra những cái chuyện đó đi. Vì như vậy đó thì mình sẽ bớt đi cái chuyện mất mạng. Cái thứ ba đó là cái mà nó dễ sinh ra gục thắt, cái làm rối ren. Làm rối ren là gì? Nhiều khi mình làm việc với bạn mà mình làm không cẩn thận, mình làm cho công việc là hư, hoặc là mình cố ý mình làm hư việc, hoặc là mình cái khả năng của mình làm việc không cao. Cả nó không cao thì nhiều khi nó sinh ra làm cho cái công việc nó rối ren như vậy đó, thì người ta sẽ rối ren, người ta sẽ tức giận, người ta sẽ khó chịu với mình. Và khi người ta khó chịu với mình thì mình sẽ khó chịu lại với họ, và như vậy là mình với họ hai bên cứ qua lại giận dữ qua lại, thì rốt cuộc rồi mình sẽ không bao giờ mà có được một cái quan hệ mà nhẹ nhàng với người ta được. Thì thứ ba cũng có cái chuyện xảy ra là nhiều khi đó, cái người boss, người chủ của mình đó, cho những cái instruction, cho những cái chỉ dẫn nó sai lầm, hoặc là nhiều khi đó, cái sai lầm đó nó đưa tới cho mình làm việc sai lầm. Hoặc là khi họ có những cái scheme, họ có những cái ý khác, họ không giống như tự là mình làm, như khi mình chỉ làm đúng theo cái chuyện mình làm thôi. Nhưng không ngờ là cái người trên, những khi họ còn đặt bày ra những cái con đường, những cái chuyện làm mà mình hai lần, thì như bộ bản stock của bạn cũng vậy. Cho nên cái làm rối ren này là kinh khủng lắm, bởi vì con người mình phải sống và phải làm việc. Và nhiều khi những cái procedure, những cái phương thức làm việc hay những cách làm việc đó, nó sai lầm thì nó đưa tới rất nhiều cái hậu hoạn, mà đó là một trong những cái đau khổ nhất của cuộc sống của mình đó. Là nhiều khi đó, mình có ý tốt, nhưng mà cái người đó mà bên cạnh hay là người đồng sự của mình đó, lại làm sai lầm, làm cho mình đó, ý tốt của mình là chìm trong cái sự sai lầm. Và đó là những cái mà nhiều khi mình phải cẩn thận vô cùng, bởi vì mình sống đó, mà mình không giúp người ta đó, phát triển, không giúp người ta thành công đó, thì nhiều khi mình cũng thất bại theo người ta. Do đó cái triết lý của nhà Phật đó là khi mình làm việc đồng sự với nhau đó, thì mình làm giúp nhau, mình giúp cho người đó thành công đó. Thì thực sự khi mình giúp cho người đó thành công là mình giải rất nhiều gút thắt đó bạn. Cho nên mình sẽ không làm rối ren nếu mình nghĩ tới mình trong giúp những người đồng sự, người bạn của mình thành công, hơn là mình chỉ muốn thành công cho chính mình. Và cái làm rồi đi ăn này đó, nó cũng sinh ra đủ thứ, đủ thứ chuyện đó. Nếu mà đó là làm việc làm thì trong nhà đó, nhiều khi bảo vệ làm rối rén là bởi vì nhiều khi mình không appreciate, không cảm kích những cái người trong nhà mình cho đủ, những người mà làm việc với mình, những người trong nhà, những người mình thương đó, nếu mình không cảm kích họ, mình không còn nghĩ tới những cái chuyện hay của họ đó, mà mình lúc nào mình cũng nghĩ tới những cái xấu của họ đó, thì nhiều khi đó là mình lại làm cho rối rén đó cô. Mình chỉ nghĩ cái xấu của họ rồi mình, do việc mình nghĩ tới cái xấu rồi mình dẫn tới cái chuyện là mình làm cho họ hiểu lầm, và đó sẽ làm rối rén đó cô. Thế nên cái chuyện mà làm hỗn loạn, rối ren, làm mất lòng, làm tất cả những cái thứ đó, đó nhiều khi đó, nó có quyền lực với nhau. Như vậy thầy vừa nói xong bốn cái chuyện là mất mặt, là mất mạng, là mất tiền, và làm rối ren. Thì mình thấy là cái rối ren đó là nó combination của nhiều chuyện, nó là một cái kết hợp của rất nhiều chuyện lại với nhau. Mà cái đặc biệt đó, làm rối ren là nhiều khi đó, nó chỉ làm hiểu lầm, nhiều khi là một cái thời điểm sai lầm. Bây giờ các bạn thấy một cái chuyện rối ren khác cũng thường xảy ra, là cái chuyện là nhiều khi đó, người ta tới, người ta giúp mình, nhưng mình giúp rồi đó, mình chẳng hề cảm ơn hay là mình cảm ơn cái vui đó, mình không hề nghĩ trong lòng đó là cái nhu cầu của họ, là mình làm cái gì lại cho họ. Cho nên khi lần sau đó, khi mà họ có chuyện cần giúp đó, mình không tham giúp, cho nên họ lại bắt đầu cổ vũ cho mình. Hoặc là nhiều khi đó, cái người đó họ thích nghe cái lời nói nhỏ nhẹ, nhưng mình nói nặng quá, mình nói nặng, mình không làm họ mất mặt, mình chưa họ làm cho họ mất tiếng, mất lòng, nhưng mà cái lời nói của mình giữ thôi, thì họ bắt đầu thấy họ chịu, họ không chịu làm việc cho mình, họ không chịu nghe lời mình, họ bắt đầu chậm lại, thì bắt đầu tạo ra rối ren. Thế thì cái tạo ra rối ren nó có trăm ngàn kiểu, trăm ngàn dạng cho một dạng. Còn có cái chuyện là nhiều khi đó mình nghĩ rằng là mình là anh là chị trong gia đình, nhiều khi là mình bắt em út làm cái này làm cái kia, bảo biết không, mà nhiều khi em út nó lại không muốn, và đó tạo ra một sự rối ren khác. Hoặc là nhiều khi là mình nghĩ là mình là cha là mẹ đó, thì mình có quyền mọi con cái người ta nghe, mà phải nghe, thì mình nghĩ là mình sống lâu hơn, cho nên mình kinh nghiệm nhiều hơn, cho nên cái lời nói của mình có giá trị hơn. Và vì vậy cho nên mình sẵn sàng chê bai, sẵn sàng làm phê bình, sẵn sàng nói đủ thứ cả. Và những chuyện mình nói đó thì nó lại làm cho người khác đó, là khó chịu, và làm cho con cái của mình nó không phục. Vì cái rối ren nó bắt đầu nó tạo ra, như khi con cái nó không phục, nó không phải là mất mặt hay mất lòng, như khi nó không phục nó thấy người ta mày nói chuyện đó đúng. Thì các bạn biết những chuyện đó, những cái rối ren đó nhỏ nhỏ đó, đó là nó điều tạo ra, là các bạn thấy rõ ràng là bởi vì một trong hai người nhiều khi không hiểu được cái chuyện là cái chuyện thẳng thắn, chuyện đúng đắn, cái chuyện tốt. Và nhiều khi mình nghĩ tới những cái chuyện mà ích kỷ mà làm cho mình tốt hơn, mà những cái đó là tạo ra không biết bao nhiêu cái sự khó khăn nữa. Thì thưa các bạn đó, đó là cái lý do mà tại sao khi mình sống nhận rất cần thiết đó, là phải có chìm để biết rằng cái gì mình làm rõ ra người ta. Thì đó tóm lại thì mình gọi là chuyện mất mặt này, là mất tiền này, là mất màng, là rõ ra. Thì tất cả những đó là nó tạo ra những cái phiền não rất khó giải trừ. Họ đã tạo ra cái tình thế rất là khó xử, họ đã đẩy mình vô trong một cái ngõ cụt đó mà mình không biết làm sao mà ra. Hoang dã đó nó làm cho mình đó, sống đó, mà với người khác càng lúc không hài hòa thêm. Thì bây giờ đó, trong nhà Phật nó có cái chuyện là làm rối ren này đó, gọi là phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng là cái gì? Là cái chuyện trong việc tăng đoàn hồi xưa đó, Phật có một người đệ tử tên là Đề Bà Đạt Đa. Anh chàng này đó, Đề Bà Đạt Đa, thì vị tăng này đó, thường thường đó, lúc nào cũng ngược lại với Phật cả. Chúng ta muốn tạo ra một cái tăng đoàn khác, tách rời về cái tăng đoàn của Đức Phật, và kéo người này kéo người kia tụ họp là nhỏ nhỏ để mà phê bình chuyện này, phê bình chuyện kia, nói những cái chuyện mà nhiều khi không đúng về giới luật. Và hoặc là Đức Phật dạy như vậy, ví dụ như là A là A thì ông Đề Bà Đạt Đa thì nói là A là B, cho nên là cái nhiều người đó là bị khổ đổ. Thưa các bạn anh chị, khi mà nhiều người khổ đổ như vậy thì rất là khó để mình có thể có cái sự hòa hợp, hòa giải và có sự thanh tịnh để tu hành được. Thì do đó là lý do tại sao mà Đức Phật thường thường nó ngài rất chú trọng tới cái sự hòa hợp đoàn tụ tiếp tăng hay là của những cái người mà tu đạo. Vì nếu tóm tắt là cả cái bài này thì mình thấy là mình có bốn cái phương diện mà là mình có thể tạo vũ tắc. Thứ nhất là mất mặt người ta, trong mất mặt này thì mình có chuyện là mất lòng và mất tiếng. Thứ hai là mình làm cho người ta mất tiền, trong những mất tiền này nhiều khi là cái chuyện mình trả không đúng hay là mình trả trật giờ trả ngày đúng không, hoặc là tiền tài, tài vật chất nữa. Cái thứ ba đó là mình làm mất mạng, trong làm cái mất mạng này cũng như là mình giết chóc này nọ, mà mình có thể là mình gián tiếp bằng cách là mình ăn thịt chúng sanh. Và thứ tư là mình làm rối ren, trong rối ren này có chuyện là mình rối ren về một người và mình rối ren về một tập thể. Thì nói chung các bạn thấy đó là những cái sự suy nghĩ là rất là đặc biệt trong cái con đường sống của mình, là bởi vì mình không hề biết nữa là có những chuyện gì, như khi mình vô ý và tạo ra rất nhiều cái trở ngại trong chuyện tu hành, bởi vì những cái quan hệ của mình với người ta là nó rất là biến hóa vô cùng. Bây giờ thầy xin đặt câu hỏi như thế này, nếu như vậy thì Đức Phật đó, ngày dạy mình phải làm sao mà cái quan hệ đó không bị rối rắm? Đức Phật dạy mình rằng là mình hãy luôn luôn tập là cái lòng, gọi là cái lòng đại bi. Thế nào là cái lòng đại bi? Là cái tình thương á, mà mình tiếp tục là lan trải ra, mình đem cái sự ấm áp lan tải đến những người khác. Cái đó là cái mục đích chính của cuộc sống tu hành. hay cuộc sống mà mình gọi là cuộc sống tâm linh ấy, là mình lan tỏa cái niềm ấm áp tới những người xung quanh, và mình sẵn sàng chấp nhận và tha thứ cho những cái người đó mà khi họ nhận cái tình thương họ gạt bỏ đi, họ lại thay vì họ gửi tình thương lại cho mình, họ gửi lại những cái lời mà đau cay chua chát, hoặc là những cái lời làm cho mình đau khổ thống khổ, thì mình vẫn sẵn sàng để chấp nhận và tiếp tục để mà mình không ngừng là mình hướng về Phật. Đó là một chuyện rất là khó khăn, mình không phải ai làm được, phải Đức Phật mới làm được mà, chứ Bồ Tát mới làm được mà. Nhưng mà tại sao mình phải nói như vậy để mình thấy rằng đó là cái con đường đó mà mình có thể giải quyết được cái cuộc sống của đời bây giờ. Tại vì nhiều khi là cuộc sống bây giờ nó phức tạp cho mình, sẽ tạo ra không biết bao nhiêu cái nút thắt của người này người kia, nhưng mình biết được thì mình tránh được bao nhiêu hay bao nhiêu. Mình càng sống mình càng làm sao đó mà mình tránh, và mình hiểu được rằng cái sự khó khăn của cuộc sống đó, nó nằm ở cái chỗ là nhiều khi mình không thể ngờ được một cái lời nói hay là một cái hành động, một cái cử chỉ gì đó đó mà đã ảnh hưởng không phải một người mà cả một cái tập thể to lớn, và cái tập thể đó nhiều khi đã ảnh hưởng cả dân tộc hay là cả một cái vũ trụ luôn. Mình gọi là butterfly effect, một con bướm như vậy, cái cảnh của nó ở bên Nam Mỹ nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng cả một cái khí hậu ở bên Phi Châu. Đó là cái quan điểm mà người ta nói thời bây giờ đó. Thì thưa các bạn đó, nếu như vậy đó, thì rõ ràng là cái sự mà mình gọi là mở vũ đó mà rất là quan trọng. Thì sau khi mà mình đã nói ra cái chuyện mà làm những cái chuyện làm dễ dàng thắt vũ rồi, thì mình cũng nói tới là cái chuyện là mình làm sao mình cảm nhận cái chuyện đó, để thì mình biết mình chú ý mình cảm nhận cái chuyện không nên mất mặt người, không nên làm mất màng, cũng không nên làm mất tiền, cũng không nên làm rối ren, hiểu biết được cái phương thức và cái cuộc sống để cho cái tình từ của cuộc sống nó điều hòa, và mình tránh không nghĩ làm thì cuộc cái tập thể của mình, cuộc cái chính mình cũng không cuộc cho ai cả đó, thì tự nhiên cuộc sống mình là thanh tịnh, mình là đẹp, là dễ dàng, dễ thở hơn. Đó là cái phần đầu tiên mà mình xin nói lại về cái chuyện mà tạo vũ khắc để các bạn có thể theo dõi, và mình có thể học được cái bài kế tiếp cũng nói về vũ khắc, mà mình sẽ nói về là những cái dạng người đó mà dễ thắc buộc là ai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.